Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh đoàn Bình Định rất chú trọng triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên. Do đó, tỷ lệ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp của toàn đảng bộ tỉnh đều ở mức trên 70%. Tuy vậy, hiện nay, công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều vướng mắc, cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới, nhằm xây dựng phát triển lực lượng đảng viên trẻ ưu tú, đảm bảo về chất và lượng. Bài tổng hợp mà chúng tôi giới thiệu sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa khẳng định. Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xây dựng đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Để cụ thể hóa một trong những mục tiêu thực hiện nghị quyết 25, chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Chỉ thị 03 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên thông qua các chương trình hoạt động như tổ chức các hội thi Olympic các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ánh sáng soi đường, triển khai học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, triển khai cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, mô hình gương mặt đất võ tiêu biểu. Qua đó, nâng cao nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng, trách nhiệm của tổ chức đoàn trong công tác xây dựng đảng, nhất là việc xây dựng lực lượng đoàn viên ưu tú để đảng xem xét kết nạp, cụ thể hóa và tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng với nhiều hình thức phong phú hấp dẫn, qua đó hình thành động cơ phấn đấu vào đảng trong sáng đúng đắn trong đoàn viên. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã chú trọng tổ chức triển khai các phong trào hành động cách mạng cụ thể thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương đơn vị, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên trải nghiệm, rèn luyện, cống hiến, giúp hình thành lớp thanh niên ưu tú, giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Với những nỗ lực đó, công tác phát triển đảng từ đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay toàn tỉnh có 62.605 đoàn viên, có 11.863 đồng chí là đảng viên trẻ đang tham gia sinh hoạt đoàn. Trong năm 2024 vừa qua, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu 5.623 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét bồi dưỡng, trong đó đã có 2.777 đoàn viên ưu tú trên tổng số 3.732 đảng viên mới được kết nạp trong toàn đảng bộ, đạt tỷ lệ hơn 74,5%. Trong số này có 488 đảng viên là học sinh, 157 đảng viên là sinh viên. Ngoài ra, qua tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 15 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có 358 đồng chí cán bộ đoàn tham gia cấp ủy các cấp, có 136 đồng chí cán bộ trẻ tham gia Hội đồng Nhân dân các cấp. Điều này chứng tỏ đội ngũ cán bộ đoàn đông đảo trẻ trung có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã và đang khẳng định được vai trò vị trí, trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp. Những kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị là minh chứng cho sự đoàn kết sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ trong tỉnh. Dù kết quả kết nạp đảng đối với đoàn viên thanh niên vẫn đạt chỉ tiêu đề ra hàng năm, nhưng trên thực tế công tác này còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ. Trong đó, một bộ phận đoàn viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, thiếu động cơ phấn đấu vào đảng. Nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp chưa đồng đều ở các khối đối tượng. Một số đơn vị còn thiếu chủ động trong việc triển khai cụ thể hóa các phong trào hành động cách mạng để tạo môi trường cho đoàn viên cống hiến rèn luyện. Các quy định hướng dẫn về tiêu chí, quy trình đánh giá giới thiệu đoàn viên ưu tú thiếu cụ thể chưa đồng bộ. Quá trình theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú sau khi giới thiệu cho đảng còn chưa thường xuyên liên tục. Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế này là do một số cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc về tầm quan trọng của công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, chưa chú trọng tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng. Công tác tham mưu cho cấp ủy trong quá trình theo dõi, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu vào đảng, đeo bám thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên mới có lúc có nơi còn chưa sâu sát, kiên trì. Từ thực tế của công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú ở các địa phương, thời gian tới, Ban Thường vụ tỉnh đoàn yêu cầu các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tiếp tục giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức về đảng gắn với tạo môi trường rèn luyện để đoàn viên thanh niên trưởng thành bằng những việc làm cụ thể, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên bình định trong thời kỳ mới, phát huy vai trò đảng viên trẻ trong giáo dục bồi dưỡng đoàn viên, duy trì tổ chức tọa đàm đảng với thanh niên với đảng, song song với việc duy trì các hoạt động như thăm địa chỉ đỏ, tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu, câu lạc bộ lý luận trẻ, tổ chức ngày đoàn viên, sự chung tay vào cuộc của địa phương và tổ chức đoàn vô cùng quan trọng. Đây là điều kiện tiên quyết để công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết Ất Tỵ 2025, các cấp bộ đoàn hội trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, đặc biệt là thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình này đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, gieo mầm yêu thương lan tỏa tới cộng đồng của tuổi trẻ trong tỉnh. Từ đó càng khẳng định được vai trò của tổ chức đoàn hội trong việc vận động kết nối các tổ chức cá nhân cùng tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tiếp nối truyền thống tương thân tương ái của dân tộc với mong muốn giúp những người còn khó khăn có thêm điều kiện vui xuân đón Tết đậm ấm, đủ đầy, trọn vẹn hơn. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Vào những ngày cuối tháng Chạp, khi mà không khí Tết đã rộn ràng khắp phố phường, người người, nhà nhà, tất bật sắm xanh, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón Tết, thì lực lượng đoàn viên thanh niên vẫn còn hối hả ngược xuôi để tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cùng đồng bào và thanh thiếu nhi nghèo ở các địa phương trong tỉnh. Ngày trước thềm năm mới, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã phối hợp với đơn vị tài trợ hệ thống nhà thuốc mắt tay là một hành trình vượt núi đem yêu thương về với đồng bào và thanh thiếu nhi làng O2, ngôi làng xa xôi cách trở nhất ở xã vùng cao Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh. Tại đây, đoàn viên thanh niên đã tổ chức chương trình Xuân Tình Nguyện Tết Sẻ Chia, trao tặng 57 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho 3 giáo viên đang giảng dạy tại làng và 54 hộ dân làng O2, tặng 60 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, gồm tiền mặt, áo ấm và đồ dùng học tập cho trẻ em trong làng. Ngoài ra, ban tổ chức còn tặng các công trình năng lượng xanh thắp sáng bản làng trị giá 30 triệu đồng. Vườn mai thanh niên trị giá 20 triệu đồng và các công trình vườn dừa thanh niên đàn gà dân sinh, mỗi công trình trị giá 5 triệu đồng. Dịp này, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh còn tặng 4 bản đồ Việt Nam cho điểm trường O2 và nhà sinh hoạt cộng đồng làng O2, 120 lá cờ tổ quốc, tổ chức giao lưu văn hóa thể thao giữa đoàn công tác và người dân nhằm động viên chia sẻ với bà con nhân dân làng O2 nhân dịp Tết đến xuân về, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Chia sẻ về niềm vui khi được các anh chị đoàn viên thanh niên về địa phương tổ chức các hoạt động vui Tết sớm, bạn Cro Hô Như ở làng O2 xã Vĩnh Kim bày tỏ.
Khi nghe tin nhận quà thì mình đã đến được rất sớm. Cảm ơn tỉnh đoàn đã hỗ trợ các công trình tạo việc làm cho người dân để mình và gia đình có một cái Tết trọn vẹn hơn. Mình và mọi người trong làng rất là vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn tỉnh đoàn đã quan tâm.
Cùng chung tay với cộng đồng trong việc giúp đỡ những người còn gặp khó khăn có điều kiện vui xuân đón Tết, cũng như mọi năm, năm nay tỉnh đoàn Bình Định đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng đảng, mừng xuân từ khá sớm, ngay từ tháng 12 năm 2024 đến giữa tháng 2 năm 2025, trọng tâm là các hoạt động vui xuân đón Tết cùng đồng bào và thanh thiếu nhi nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo của tỉnh, đáp ứng 3 yêu cầu, phù hợp với đối tượng, điều kiện sinh hoạt và mang lại hiệu quả lâu dài. Riêng đối với cấp tỉnh, tỉnh đoàn đã huy động từ sự đóng góp của các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để trao tặng hơn 2.000 suất quà Tết, mỗi suất từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, được các cơ sở đoàn nhận đỡ đầu, tạo điều kiện để mọi gia đình đều có không khí ngày Tết. Anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư tỉnh đoàn cho biết thêm.
Cái chương trình mừng đảng mừng xuân là một trong những chương trình quan trọng và ý nghĩa của ban bộ tỉnh đoàn cũng như các cấp bộ đoàn triển khai trong năm. Qua cái chương trình này thì ban bộ tỉnh đoàn như các cấp bộ đoàn muốn mang tới những món quà ý nghĩa dành cho đoàn viên thanh niên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để qua đó là san sẻ những khó khăn đối với những đối tượng này để mang lại một cái Tết ấm áp ý nghĩa, và qua đó thì thể hiện cái tính nhân văn của dân tộc Việt Nam, đó là lá lành đùm lá rách. Qua những cái món quà tuy nhỏ nhưng mà có thể mang lại được niềm vui cho các bạn đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi, và sẽ lan tỏa được cái tình yêu thương trong cộng đồng hơn.
Những món quà Tết được trao đi chính là thông điệp sẻ chia của tuổi trẻ, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức đoàn hội trong công tác bảo đảm an sinh xã hội. Những phần quà này tuy không lớn về vật chất nhưng có ý nghĩa đặc biệt, là nguồn động viên tinh thần mà tổ chức đoàn hội và các đơn vị đã dành cho thanh thiếu nhi bằng tình cảm chân thành, sự yêu thương chia sẻ. Là đơn vị mang Tết đến với đồng bào và thanh thiếu nhi nghèo sớm nhất cả tỉnh, từ cuối tháng 12 năm 2024, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với huyện đoàn Hoài Ân và một số cơ sở đoàn tổ chức chương trình giao lưu ý nghĩa cho người dân xã Ân Tín với loạt hoạt động như tặng quà cho gia đình chính sách người dân, trao áo ấm, tặng quà cho học sinh, tặng máy lọc nước, công trình thắp sáng đường quê, khám bệnh tư vấn phát thuốc miễn phí, tuyên truyền phòng chống cháy nổ dịp Tết, với mong muốn gieo sớm lọc xuân cho những đối tượng yếu thế để mọi người đều được vui xuân đón Tết một cách đủ đầy. Cháu Nguyễn Thị Thơ, 11 tuổi, ở xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, chia sẻ niềm vui khi được nhận quà Tết sớm.
Con được nhận quà của nhà tài trợ, năm sau con sẽ cố gắng học giỏi, thơm đỡ không phụ lòng gia đình và thầy cô.
Trong kế hoạch mừng đảng mừng xuân năm nay, tỉnh đoàn cũng đã yêu cầu mỗi huyện thị thành đoàn đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất 2 hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân và thanh thiếu nhi vui xuân đón Tết, huy động các nguồn lực trao tặng các suất quà cho các em thiếu nhi và nhân dân các xã vùng sâu vùng xa, vùng còn khó khăn, khu căn cứ cách mạng, trẻ em được các cơ sở đoàn nhận đỡ đầu, trong đó quan tâm tổ chức các hoạt động tại các đơn vị kết nghĩa, tham gia vệ sinh môi trường, tu tảo nghĩa trang liệt sĩ, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp để đón Tết. Có thể nói các hoạt động đa dạng của chương trình mừng đảng mừng xuân năm nay, mà trọng tâm là chương trình vui xuân đón Tết cùng đồng bào và thanh thiếu nhi nghèo, là món quà ý nghĩa của đoàn viên thanh niên gửi đến đồng bào và thanh thiếu nhi trong tỉnh với mục tiêu mang Tết đến với mọi người, mọi nhà. Xuân tình nguyện đã trở thành hoạt động truyền thống của thanh niên, góp phần trợ giúp người dân bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa, từ đó càng khẳng định được vai trò của tổ chức đoàn hội trong việc vận động kết nối các tổ chức cá nhân cùng tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tiếp nối truyền thống tương thân tương ái của dân tộc với mong muốn giúp những người còn khó khăn có thêm điều kiện vui xuân đón Tết đầm ấm, đủ đầy, trọn vẹn hơn.
Chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Sau đây là tin dự báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao 2-3 mét, biển động nhẹ. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Cảnh báo ngày và đêm mai 4 tháng 2, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.